Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Luca chương 13 câu 18 hết câu 21. Khi ấy Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: Nước Thiên Chúa giống như cái gì đây? Tôi phải ví nước ấy với cái gì? Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ gieo trong vườn của mình. Tuy nhỏ bé nhưng khi lớn lên trở thành cây lớn, chim trời đến làm tổ trên cành đường. Người này nói: Tôi phải ví nước Thiên Chúa với cái gì vậy? Vì nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men người đàn bà kia vùi vào ba đấu bột cho đến khi tất cả bột được dậy men. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Giáo lý hôm nay cho chúng ta suy gẫm về mầu nhiệm Đức Thiên Chúa, cũng có nghĩa là đời sống của Thánh Lữ Hành trên dương thế này. Và tin mừng chúng ta vừa nghe đọc ở Luca chương 13 từ câu 18 đến 21, Chúa dùng ba cái hình ảnh rất quen thuộc với chúng ta và cũng rất tầm thường nữa. Hình ảnh đó là hạt cải gieo xuống đất lớn lên. Rồi hình ảnh thứ hai là men nó thay đổi thủ bột. Hình thứ ba là ba đấu bột, hạt cải, men, bột. Thì chúng ta quá quen với những cái vật tầm thường này, vậy mà Chúa dùng để diễn tả cái sức mạnh hay là vinh quang mầu nhiệm Đức Thiên Chúa. Trước nhất chúng ta tìm hiểu về hạt cải. Chúa nói rằng hạt cải nhỏ nhất trong các loại cải, vậy mà gieo xuống đất nó thành cây lớn. Chim trời đến nương náu hoặc làm tổ. Ở Việt Nam chúng ta không có loại cải này. Chúng ta có thể ví như là hạt cải như nhỏ như hạt cây trứng cá. Hạt cây trứng cá rất nhỏ nhưng nó mọc lên cây có tàn bóng mát lớn. Chẳng những người ta thích ngồi dưới bóng cây ấy, nó ra trái thì đàn bà con nít khoái lắm, phải không? Leo lên hái chiếc cá khoái lắm. Thành thử ra không phải chim mới đến làm tổ mà mới đến dân tộc làm tổ. Tại vì trên đó ăn lá mì chát quá rồi đi leo cái chiếc cá, phải không? Đấy, thành thử ra nước nhờ cái. Nếu Chúa Giêsu ở Việt Nam chắc ngài thấy đấy là nước trời giống như là trứng cá lớn lên. Ngài nói là hạt cải. Vậy thì Chúa Giêsu có ý nhấn mạnh cái hạt cải nhỏ và rồi cuối cùng người ta nhờ nó khi nó mọc lên, là muốn nói đến cái sự nhỏ bé trong hội thánh. Hội thánh đã được Chúa sai các môn đệ đi rao giảng và tới nay là hơn 20 thế kỷ rồi. Mà nếu chúng ta thống kê số người ở trên trái đất này thì tôi nghĩ rằng độ tối đa 100 người có mặt trên trái đất này thì chỉ có 2 người là thuộc giáo hội Công giáo, ít lắm. Cái con số nhỏ bé có được nhiều đâu. Ngay từ lúc Đức Giêsu chọn số người cộng tác với ngài gọi là môn đệ, ngài cũng chọn ngay trong những người Do Thái, và người Do Thái cũng đông lắm chứ, Ngài chọn có 12 người. Đâu có nhiều đâu. Và vất vả huấn luyện suốt 3 năm, cuối cùng còn có 11 này. Đó. Cho nên cái hình ảnh ngay Chúa Giêsu về trời mà Ngài ước mơ là con số 12 nó không đủ rồi, chỉ có 11 thôi. Cái lượng đã đi. Bây giờ chúng ta nhìn trên thế giới này, số người đi tu, số người làm tông đồ cho Chúa còn ít nữa. Ở bên Đông Châu dần dần người ta bỏ, chứ là bên Úc chẳng hạn không đi tu nữa. Đấy là số lượng người được gọi là tông đồ quá ít. Và cái phẩm chất của những người được gọi là giám mục, đinh mục cũng không có nhiều gì. Thì mặc cái áo dòng vậy chứ mà cái phẩm chất còn thua người đời. Cho nên thiếu nhỏ cả về lương, cả về phẩm. Chúa nói là lúc mua mang nhiều mà thiếu thực hành là vậy. Còn là tiêu chữ chín mà phải. Đó là chúng ta suy nghĩ về cái sự nhỏ bé hay con số những người chú trọng làm việc cho Ngài. Với những cái nhỏ bé là khi Chúa Giêsu về trời, Ngài sai các môn đệ đi. Matthew chương 8 câu 17 này còn ghi là những người đi làm tông đồ cho Chúa đi đâu rằng họ hồ nghi, tức là thế đức tin của họ nhỏ bé lắm, họ hồ nghi chứ đâu phải là họ vững mạnh đâu. Rồi cái bản cái nhỏ bé là cái lòng đạo thâm sâu của mọi người hướng về điều xấu và dễ làm điều xấu hơn là điều tốt. Phaolô vì đại thánh là tông đồ muôn dân, nó cũng phải nói đến cái bất toàn nơi con người của ông. Ở Roma chương 7 câu 18-19, điều tốt trong tầm tay tôi muốn làm tôi lại không làm, điều xấu tôi biết tôi cứ đâm đầu tôi vào. Cho nên cả vị tông đồ lừng danh như vậy mà còn tầm thường, còn nhỏ bé về lòng đạo của mình, huống chi là chúng ta. Rồi các tông đồ được Chúa chọn lúc đầu xem nó cũng quảng đại lắm, bỏ nhà bỏ nghề bỏ ruộng vườn bỏ cả vợ con, nhưng mà đi theo Chúa thì tránh đeo quyền bình, hèn hạ quá. Cái tội tranh nhau quyền này nó không phải chỉ xảy ra ở nơi các tông đồ theo Chúa ngày xưa, mà nó còn dài dài ở trong xã hội. Chúng ta cứ để ý xem trong một địa phận cái xứ nào mà béo bở có nhiều bổng lộc, phải tầm cỡ nào mới được ở cái xứ đó. Cỡ tôi làm sao anh ta cho. Tôi chỉ ước mơ được tháng tôi làm cha sở nhà từ nước bà, ai có cho. Có những người 20 mấy năm rồi người ta vẫn vững như tôi, chia nhau hết à. Tôi nói thật, những cái nhà thờ nào có lợi nhuận, người ta những cái người có quyền bình có uy tín nó chia nhau tránh nhảy sống lắm. Nó không phải ở nơi các linh mục mà nhìn lên cả giáo hoàng nữa. Chúng ta thấy vào thế kỷ thứ tư xã hội có 3 giáo hoàng,
14.
Thế kỷ thứ 14 xã hội có 3 giáo hoàng, tức là suốt từ năm 1378 đến năm 1407, cứ nửa thế kỷ 3 ông tranh chức giáo hoàng. Một ông thì ở bên Roma, tôi thì để thủ đô này mới là giáo hoàng này. Một ông thì là thủ đô ở bên Pháp Avignon, không, ông giám mục ở Avignon Pháp cũng là giáo hoàng này. Một ông thì là thủ đô ở bên Bỉ, ở Pisa, đó là ở Pisa đây này, ông giám mục ở Pisa mới là giáo hoàng này. Tranh nhau xấu quá đấy thôi. Đấy, có tốt lành gì đâu, nhỏ bé quá, hèn hạ. Rồi về văn hóa, ngay các tông đồ chú trọng. Thời bây giờ người ta nói rằng bọn vô học thức, tôi đọc ở cửa 4 chương 4 cửa 3 thường thôi, rồi quên biết. Các chủ chăn giáo hội cũng chẳng có. Giáo hội đâu có có súng đạn nào đâu. Các chủ chăn đâu có súng, có súng, có rồi vui đâu, có gì hết. Cứ nhìn vào đời sống của tông đồ, ra tù vào khám như cứ bữa vậy. Chẳng có một cái tấc sắt để bảo vệ mình. Đấy là những cái yếu tố nói lên cái sự nhỏ bé của thân phận những người theo Chúa mà Chúa diễn tả là cả nhỏ là phải thế. Những cái cả nhỏ lớn lên lại nơi nương tự cho nhiều thú vật, tức là hội thánh tuy là những con người hẹn nạn nhỏ bé, nhưng những chủ chăn trong hội thánh hay là toàn thể xã hội, Chúa Kitô vẫn là ô dù che chở cho cả thế giới này. Tôi nói cụ thể, âm nhạc chúng ta đã có đây này, đã phát xuất từ ở không gian. Chúng ta cứ tưởng tượng biển thế giới không có âm nhạc, làm gì mà không có chuyện mà đổi thông hay mộ với này lâu đài tình ái và quên đó. Thì âm nhạc nó phát xuất từ sự tôn giáo của công giáo. Cái nốt của chúng ta đọc đồ đi ba xong là do ông thầy giọng quý ông lấy cái bản kinh và cái kinh đúng không, đặt ra cái nốt nhạc giọng thì cả thế giới anh có đạo hay không có đạo, anh chống đối giáo hội anh vẫn phải sử dụng cái nốt nhạc từ trong công giáo mà ra. Hay là lời chúng ta đang có thế này, cách đây mới khoảng 400 năm chứ bao nhiêu năm, tức là đến thời lý do bảo Gregorio thứ 13 mà ngày sống vào năm 1505 đến năm 1583, khoảng hơn 400 năm
này không
mới có lịch, cả thế giới đều thống nhất cái lịch của giáo hoàng đưa ra. Chứ còn trước đó mỗi một quốc gia họ tự chọn lấy cái niên hiệu của họ thì em sao biết được. Thí dụ như là nếu bây giờ Việt Nam tự chọn cái ngày 30 tháng 4 năm 75 là cái mốc thời gian năm thứ nhất, thì nhưng mà ở bên Mỹ thì chọn ngày mà độc lập của dân tộc họ năm thứ nhất thì làm sao, thì năm thứ nhất là năm nào không biết. Với Roma thì người ta lấy cái ngày mà xây thành Roma là năm thứ nhất. Bên Trung Quốc thì lấy cái ngày mà xây Phật để thực hành là năm thứ nhất. Thì rất là khó liên lạc với nhau. Làm sao mà những cái hợp đồng ấy để những cái giao kèo và những giao dịch không liên lạc được vì nó khác ngày. Khổ đấy chứ. Cho nên nhiều thứ chứ mà mới lấy cái ngày Chúa Giêsu sáng sinh là mốc thời gian bởi vì cả thế giới nhận nó không bỏ đâu đấy, tôi đổi lắm nào. Có một thời những người Phật giáo cường điệu bảo thôi dẹp cái lịch của công giáo thì lấy cái mốc của ông Giêsu sinh ra, không lấy Đức Phật sinh ra đấy. Rồi là các Phật tịch nó có ai theo đâu, mà hầu hết bởi Việt Nam này là người Phật giáo không theo đó. Đấy, nhân cái lịch của xã hội. Rồi nữa, ngay ở Việt Nam cái chữ cụm ngữ mình đã có đây, nếu cách không có xã hội người Công giáo Việt Nam, không có các ông cố đạo đến Việt Nam này để giảng tin mừng, chúng ta có chữ chúng ta viết bây giờ đó. Chúng ta còn đang viết cái kiểu chữ tàu không tiến bộ được. Và bây giờ những người mà chống đối giáo Công giáo là những người cộng sản, nó sao không dẹp cái chữ của cử đi mà viết chữ tàu đi, viết chữ nho, viết chữ nô, chữ hán đi. Đấy, phải nhờ người ta, phải chữ chữ người ta không có nhờ. Đấy là chúng ta biết vào đề nghị thứ 9 thì có hai người độc tài phát xít bên Đức là Hitler ghi ông sẽ đặt mấy ngàn người trong cái trong một cái làm đạn hơi ác lắm. Còn bên Ý thì Mussolini cũng ác không kém ông Hitler cũng ghê lắm. Thì vào cái thời điểm đó có một nhà khoa học
tên là Marconi, ông ta chế ra một cái loại vũ khí lạ lơm đó. Ông đưa thử, đưa cái vũ khí ra cái hải cảng Austin, ông bóp một cái thì một loạt người cả biển người thế này phục chết hết, chẳng thấy tiếng nổ, chẳng thấy đạn gì hết, bóp cái tự nhiên mọi người chết, kinh hoàng chứ. Thì ông Mussolini là thủ lãnh của nước Ý, ông ấy thấy được cái vũ khí, ông ấy tuyên chiến cái thế giới này, nước Ý sẽ bá chủ thế giới này. Tức là ông ấy sẽ lấy cái vũ khí của Marconi là đi đâu thằng nào cũng thuộc phục của ông ấy, giết hết, không ai lại được mà. Nó quá mạnh mà, nó quá kỳ diệu mà, nó nên tin hại chứ. Cái đó người ta cũng ghê rồi. Nhưng mà Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 thấy vậy quá kinh hoàng, ngài bị gọi cho Marconi đấy. Ngài bảo này, ông có tài mà ông nghĩ ra cái vũ khí này không để cứu người mà để giết người, thì ông thử nghĩ xem cái tài của ông để làm gì. Ông Marconi ông nhận ra không được rồi, ông hủy hết. Và bây giờ ta cũng chưa kịp lại được, thế ông Marconi ông mới làm cách nào bảo chế được vũ khí như vậy. Bây giờ mà Trung Quốc vớ được cái nghèo, cả thế giới này là của Trung Quốc hết, ta cứ tìm ra đấy. Đấy, ta biết nhờ Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12, người ta đang là phong thánh, xứng đáng lắm chứ. Cả thế giới này mất cái đau khổ. Hoặc là mới đây, chúng ta thấy hơn 20 năm trước đây, từ năm 1989 trở về trước, thì Việt Nam ở dưới cái chế độ của cộng sản quá khổ, đúng là bo nó mạnh mà người ta bỏ thì đi bỏ có hết, thậm chí có người nói là còn biết nó nhổ được, nó biết bước thì nó cũng đi mà không ai còn có được. Việt Nam quá khổ, thế bây giờ chúng ta thấy có nhiều người vẫn muốn để đi về Việt Nam ở rồi, nó không khổ như ngày trước nữa. Tại sao vậy? Bây giờ mình còn cái tên là xã hội chủ nghĩa, nhưng mà thực chất không phải là xã hội chủ nghĩa đâu, là theo thứ ba hết đâu. Bởi vì cái khối cộng sản Đông Âu nó sụp đổ, mà tôi thấy là lại là Đức Giáo Hoàng Gian Phao Lô Đệ Kỳ gặp cái ông có bà chấp, thế là ông về ông tuyên bố bỏ đảng cộng sản đó. Và trước khi cộng sản sụp đổ, tôi rất là lạ lùng, năm đó tức là vào năm 1986 đến 1987, các nước xã hội chủ nghĩa, nhất là Việt Nam, nghĩa là báo chí tung hô cái cuốn phim Sám Hối, người ta ao ao để người ta xem. Và cái cuốn phim này hoàn toàn lấy tư tưởng tôn giáo để chống lại cái đường lối cai trị độc tài của xã hội chủ nghĩa. Cái cuốn phim này không phải được dàn dựng ở bên Mỹ, mà là do một tác giả người Nga, họ viết kịch bản này và họ đã đóng ở bên Nga chứ không phải ở bên Mỹ cách đây 60 năm rồi. Lúc đó cộng sản đang mạnh lắm, cho nên khi mà sản xuất bộ phim ra không ai cho chiếu hết, bởi vì nó có cái tư tưởng để chống lại xã hội chủ nghĩa, chống lại cộng sản. Làm ra bộ phim là không được chiếu, không được chiếu. Thế mà đến thời ông có bà Trong, ông cũng cho chiếu. Tôi thấy thì ông cho chiếu một năm sau, hai năm sau cộng sản tự nhiên sụp đổ rồi. Khi cuốn phim nó nội dung đại cương thế này là có một ông thị trưởng tên là Pháp Lan độc ác lắm, ai cũng giết à? Quyền của ông đấy. Cái ngày mà ông nhận chức, ông tuyên bố thế này này, tôi có thể bắt được con mèo đen ở trong phòng tối, dù trong phòng tối không có con mèo đen tôi bắt bằng được. Nghĩa là làm sao? Ông muốn quy tội ai thì ông muốn, quyền của ông giết ai thì cũng giết. Thế thì trong cái xã hội ấy có một cái ông bác sĩ, ông cứ vẽ cái nhà thờ có cái tháp và có cái giá này, và vẽ Đức Mẹ, Mẹ Maria. Thì là ông Văn Đăng ông biết được, ông gọi cái bác sĩ ấy, tại sao mày vẽ cái nhà thờ này để làm cái gì? Cái nhà thờ này nó bảo có bảo vệ dân tộc chúng ta thoát khỏi kẻ thù không? Tại sao mày không vẽ cái nhà máy chí bom để cho thế giới nó sợ? Mình phải vẽ cái nhà máy chí bom chứ, mày vẽ nhà thờ đấy làm gì? Mà tại sao mày vẽ cái cô gái đồng chí chỉ đợi gì? Tại sao mày không vẽ một cái cô gái giống như trên thiên đường cũ đấy để có bình an chứ? Như vậy là mày phản động, mày phá hại dân tộc, cho nên bỏ tù chết cụ tù. Khi ông chết rồi, ở khi mà giết cái ông bác sĩ đó rồi, thì cái ông bác nàng cũng qua đời. Thì đứa con của ông bác sĩ ấy căm phẫn cái ông bác nàng đã giết bố của cái cô đó, tên cô là cô Cách Kỳ. Thế thì cô ấy giận lắm, thế mà chôn cái ông bác nàng xuống, và cô ấy dựng lên đào mộ, dựng lên ở giữa đường cho mọi người thấy. Cô có đường đã bắt được cô ta, đưa ra tòa. Cô ấy nói làm sao? Ông bác nàng còn sống, còn tài sản ông ấy giết đi, cậu các ông ấy chôn đấy. Có nghĩa làm sao? Ông ấy chết bị chôn rồi, nhưng mà cái tinh thần, cái đường lối lãnh đạo của bác nàng này đang còn. Cho nên ông bảo, cho nên cô Kết Ti bảo, ông này chưa chết, tôi phải đảo bộ lên cho người ta căng tay. Ghê như vậy. Các ông có tha tôi đi, tôi tiếp tục đảo nữa. Thì ông này chưa chết. Chiến đấu như vậy để bảo vệ cái này phải. Cái ông bác đang quá. Và cái với bức phim đó, thì cái cô Kết Ti, cô ấy làm bánh sinh nhật. Thì cái mẫu bánh nào, bánh kem sinh nhật, mẫu bánh nào cũng làm cái nhà thờ có hai cái tháp nhọn cao này này trên cung cái thính trang. Những người đến đấy mua bánh về mừng sinh nhật ấy, tôi thấy rất là lạ lùng. Anh nào mua bánh xong trả tiền xong ấy, cứ cầm ra ngoài cửa là cứ hai cái thính trang ở trên quả tháp ấy, hoặc ăn cái giá mà với cái này cái gì đấy. Cái đó có nói là sinh ra ở đời ấy, mà không được nuôi dưỡng bằng Chúa Kitô, thánh giá là Chúa Kitô mà, thì không sinh đáng sinh ra được. Cho nên bán cái cô ấy đặt cái bánh sinh nhật, người ta mua, người ta cứ chọn cái tháp, cái nhà thờ, cái bánh vải cái tháp, rồi vào để sắp đến tháng 11 này, con sinh nhật này, làm cái bánh đấy, có vẻ là phải nhà cái tháp, rồi mình đưa đến khai cắn cây giá, bắt chiếc cái cô cái gì à? Thế thì cái cô làm bánh này được người chiêu cố lắm, người đến mua đông lắm, có ai cũng về cũng chỉ ăn có hai cái giá chỉ còn tháp thôi, chứ bánh chưa không phải. Trong số đó những người đến đó thì con và cụ già gần chết rồi, chống gậy đi đi tìm đường đến nhà thờ, không biết cái đường nào đến nhà thờ, bởi vì gần chết rồi thì phải đến nhà thờ cầu nguyện thôi. Chúng vậy đốt cụ đi tìm đường đến nhà thờ, thì không biết đường nào đường đến nhà thờ, cái con đường mà anh đang đi không biết cái đường này có dẫn đến nhà thờ hay không. Và cụ ấy hỏi cô Kathy là bánh ấy này, cô ơi cô có thể cho tôi biết cái đường này là đường gì cô, và đường này á tên đường gì cô, tôi cũng đọc được cái bảng, và cái đường này đi về đâu cô? Thì cô Kathy bảo, thưa bà cô, cái đường này là đường Phát Lam ạ. đường này không có dẫn đến nhà thờ đâu mà cụ ơi. Tức là ông này ác quá rồi sao mà dẫn đến nhà thờ, đừng pháp đan mà. Thế mà cụ thất vọng, buông gậy rớt đất và ôi trời ơi, đường làm đường mà không dẫn đến nhà thờ thì làm đường làm cái gì? Rất là hay. Tức là cái đường lối lãnh đạo nào của người ta mà không dẫn người ta đến gặp Chúa thì làm đường làm cái gì? Thì cái đường lối là cái đường lối gì? Đấy đúng thứ hai như vậy. Thế nên cộng sản cho chiếm là đúng thôi. Thế mà kêu con bà cháu đây đâu để cho chiếm? Chiếm khắp nơi người ta mua cho ta xem. Hai năm sau tự nhiên là cộng sản dùng. Tôi thấy một điều rất là lạ lùng. Đó. Đó là nói về hội cái quyền năng, cái sức mạnh của Thánh. Ơn cứu độ vẫn che chở bao trùm mọi người. Rồi cái ngày thứ hai, Chúa nói men được ngủ trong bụng. Tức là nói về chức năng của Thánh với lời Chúa, với ơn Thánh Chúa của Thánh Công có khả năng cảm hóa những con người man dợ nên con người trí thức. Đấy, hôm qua chắc là con thấy có ba người dân tộc ở trên mình con tum xuống đấy cho hỏi theo đạo đăng nào. Thế bảo luôn con mới theo đạo đăng 1987 mới 20 năm nay thôi mà hỏi mấy lúc lúc đó theo đạo có dễ không? Ô, trong cái buông làng của con chỉ có ba người theo đạo thôi. Thế là khi theo đạo rồi cá buông chửi bố mẹ con từ không cho cứ theo. Thế là đi đâu giảng có ba chị đó đi đâu giảng là trên đường rừng mà đỗ đường như thế này đâu đi là phát xe đạp đi cái chỗ nào mà đường đất mà đạp được ấy ngồi đạp còn chỗ nào phải lội suối mà phát xe đạp đem đi đi là quy tụ từng cái nhóm người để đạp cái thánh rồi đi công nguyện thì công an đến không cho phép. Ba lần chính bắt bị tra tấn bắt thả ra cũng vậy thôi đấy chính mới nói chuyện thằng cha ba này. Khi có lần là công an thấy như vậy thấy một nhóm người đang ngồi thế là trước nọ đấy thì chị bảo là chúng con bày ra một cái cảnh thế này là để có cái hũ rượu cần ở giữa nhưng mà không phải là rượu cần là nước lã thôi mà nếu trong đó là có 10 chị em thì cái hũ đó có 10 cái vòi. Thế là khi mà công an đến đấy là bố một chị một vòi hút thì họ tưởng là uống rượu cần nhưng mà thực ra là một lô nước lã. Được quá thấy ở mấy cái con mẹ này nó uống rượu nó chưa có làm cái gì thế bỏ đi rồi họ bỏ đi thì chị lại tiếp tục nói lời Chúa. Vậy mà nhưng mà bây giờ 80% cái buôn làng đó theo Công giáo đó cảm hóa chứ là chị bảo trước đây người ta nhiều cái mê tín dị đoan cái khu vực đó cái ốm đau không có tiền không có thuốc cứ đi coi coi thầy bói có không coi bói coi thầy cung coi thầy pháp sư nó lấy cái quả cà này nó bổ đôi ra xong rồi nó nằm tay ra nó gọi là nó bung ra cái ta bảo hết mà hai cái quả cà nó ngửa lên đó đó là thần sông đó nó làm hại mày đó mày bị bệnh cho nên thần sông làm hại thì mày phải cúng con heo thì mày đưa nó con heo còn nó là nó biết cái nhà nó giàu có trâu nó đưa cái hai cái quả cà nó bổ đôi nó bung ra cái thì hai cái miếng cà nó úp xuống thần núi làm hại mày mày bị bệnh này là do thần núi cho nên mày phải muốn khỏi bệnh thì phải cúng con bò thì biết nhà nó bò mê tín chưa nhưng mà thì làm bây giờ hết rồi từ ngày nó có đạo thì hết rồi không còn cái cảnh đó nữa lừa đảo vậy đó cho nên mẹ cho bồ này mày nó cảm hóa người ta thay đổi người ta nhất là chúng ta đọc lại lịch sử ơn cứu độ trong đời sống hồi cái anh Sao-lô là cái động tác vô cùng vậy mà khi được học giáo lý của thánh trở thành một vị tốc độ tuyệt vời hay thay đổi. Và chúng ta biết thời xưa thời Chúa Giêsu về sau mấy trăm năm cái kiếp nô lệ khổ lắm nhưng mà xã hội dùng tin mừng xóa không còn kiếp đổ lệ nữa. Đấy, đây là một số những cái chứng từ này muốn nói là ra men trong bột là biết đổi bột, là men biết đổi bột thì giáo lý của thánh, ơn Chúa trong hội thánh biến đổi là người ta. Cho nên một số cái hình ảnh tôi vừa nói đó, nó nói lên cái sức mạnh của lời Chúa, cái vinh quang của ơn thánh Chúa mà hội thánh đưa đến cho mọi người. Nhưng điều sao nó vẫn còn là hình ảnh mờ nhạt, nó chỉ là hình bóng thôi. Vì thế cái bài đọc chúng ta vừa mới nghe thư Roma chương 8 câu 4 25 nữa, ơn cứu độ đến với chúng ta như một hy vọng thôi. Hy vọng thấy được, ai còn hy vọng nữa? Nếu ta hy vọng được, ta không thấy, cứ kiên vững đợi chứ. Thấy hy vọng là cái vinh quang của ta gặp bây giờ nó chỉ là hình bóng thôi. Bao giờ chúng ta nhắm mắt để đời, chúng ta về với Chúa, lúc đó chúng ta mới thấy trọn vẹn vinh quang lời Chúa, ơn Thánh Chúa ban cho chúng ta. Đó. Cho nên Phaolô cũng cảm nhận điều đó và ông viết thư cho giáo đoàn Philip ở chương 3 câu 24 cũng nói được: chưa có ai kể cả tôi mà nắm được trọn vẹn ơn cứu độ đâu. Ơn cứu độ ở phía trước, tôi cứ đuổi theo mà chộp lấy, tôi quên mình, tôi quên cái gì phía sau đi mà lao mình về phía trước, chiếm giải thưởng từ trên cao mà Chúa Kitô đã kêu gọi tôi cứ phải mà tin. Cho nên để khai triển cái sức mạnh của lời Chúa, của ơn Thánh Chúa trong hội thánh, Chúa lại dùng cái hình ảnh thứ ba, tức là người đàn bà dùng bột làm bánh. Đó chắc chắn là Chúa Giêsu gợi cho chúng ta nhớ đến cái chuyện bà Sa-ra, vợ của Abraham. Tức là ở Sáng Thế chương 18, hai vợ chồng già gần 100 tuổi rồi, không có con buồn lắm. Vậy mà hôm đó có 3 người khách lạ lắm đi ngang qua, ông ấy mời 3 người khách vào bắt bê làm thịt đại khách. Còn bà Sa-ra lấy 3 cái bột làm bánh đại khách. Ai ngờ khi bà ấy đãi người khách bằng cái chiếc bánh đơn giản của bà ấy làm, ba người khách ấy chúc lành cho bà ấy, sang năm độ bằng này chúng tôi trở lại ấy, bà có cậu ấm, cậu con trai, bà bế rồi. Thế mà quá thật, 1 năm sau con già sinh Isaac, rồi Isaac sinh ra Jacob, Jacob sinh ra 12 người con, 12 người con làm nên dân tộc Châu Thái. Và trong dân tộc Châu Thái ấy, đến quốc tế sinh ra, và nhờ đến quốc tế sinh ra từ dân tộc Châu Thái mà chúng ta có hôm nay. Vậy thì ơn cứu độ do Chúa Kitô đưa đến, nó khơi mào từ cái hành động đức ái của bà Sa-ra là lấy 3 đứa bột làm bánh đại khách. Lạ lùng, một cái hành động nhỏ như vậy, hành động bắt tay nhỏ như vậy, hành động thương người nhỏ như vậy mà nó cuối cùng đem lại ơn cứu độ cho cả thế giới. Chúa cũng chúc lành cho vợ chồng đâm sinh con cháu như sao trời trên đất trên biển. Thế câu đó, nếu mà chúng ta đứng ở góc độ trần gian này là cái tai họa chứ không phải là phúc. Cho nên bây giờ người ta 2 đứa con người ta bắt đầu sợ rồi. Bây giờ Chúa chúc lành đông như con cháu đông như sao trên trời đất trên biển, hoặc là Chúa xạo, hoặc là Chúa chúc dữ, thế làm gì có. Ông chẳng ước mơ cái điều đó. Thế nhưng bây giờ Abraham với Sarah ở trên trời mới thấy ở trên trời rất nhiều người đang thánh nhờ đức tin của họ. Thế còn Abraham và Sarah là cha là mẹ của mình, cả chúng ta nữa. Chúng ta có biết Abraham là ai đâu, Abraham đâu có biết chúng ta là ai đâu, nhưng mà chúng ta bây giờ muốn là con cháu Abraham. Thế thì chúng ta mới thấy được cái câu mà Roma 8:4-5 thôi, ơn cứu độ đến chúng ta như một hy vọng là như vậy đấy. Và đến cuộc sống mai sau mới thấy được cái lời Chúa nói chúng ta nó có ý nghĩa của giá trị. Cho nên Chúa dùng ba cái biểu tượng, ba cái vật chất tầm thường để diễn tả cái sức mạnh của mầu nhiệm cứu độ trong hội thánh. Thế thì chắc chắn là Chúa còn muốn dùng cả chúng ta nữa, những con người có trí tuệ để làm vinh danh Chúa hơn nữa chứ, để diễn tả sức mạnh của ơn cứu độ hơn nữa chứ. Nhất là những người sống trong đời sống gia đình. Vì sao? Bởi vì gia đình là cái tế bào của xã hội. Gia đình là cái nơi cơ sở giáo dục đầu tiên và quan trọng nhất. Thì đây thuộc vào cái đồng đạo đức tin của người cha mẹ. Cho nên thưa Ê-phê-sô ở chương 5 từ câu 21 đến 33 đã nói vợ chồng diễn tả hội thánh Chúa Kitô, chứ không phải là hạt cải hay là men hay là bột nữa, mà vợ chồng, chồng đầy ảnh Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã yêu hội thánh thế nào và làm cho thánh được sống thế nào, dù phải vất vả, thì người chồng cũng phải yêu vợ yêu con như vậy, và người vợ cũng phải diễn tả những người được Chúa cứu độ. Cho nên nhìn vào đôi vợ chồng, người ta hiểu ra tình thương của Chúa Giêsu và những người được Chúa cứu độ qua đời sống vợ chồng để giới thiệu cho người khác đấy, vào đạo Công giáo đi, sống như vợ chồng chúng tôi này, hạnh phúc lắm. Cho nên Đức Cô Giáo Hoàng John Paulo đệ nhị nhắc nhở cho những gia đình Công giáo trong tông huấn tôn sùng Đức Mẹ số 52 và 53, ngài viết như thế này: gia đình Kitô hữu là thánh điện của thánh, là tế bào đầu tiên và sinh động của xã hội loài người. Gia đình đã được cộng đồng Vatican đề cao coi như là thánh điện của thánh Chúa Kitô. Khi mọi người trong gia đình, vợ chồng con cái yêu thương đùm bọc nhau, kính trọng nhau, chứ không có lường biết nhau, không có khinh về nhau, được không? Yêu thương đùm bọc, tôn trọng nhau, gia đình là hội thánh này như vậy. Chúa Kitô đâu có lường biết hội thánh, hội thánh đâu có lường biết Chúa Kitô. Con cái nó liền biết bố mẹ chứ. Trước khi tôi nói thì hội thánh dạ con xin vâng, vậy bố mẹ nói với con cái không, bố mẹ nói không nghe điếc hả? Chết chứ, con cái là nói bố mẹ phải được mà có điếc không? Hội thánh bao giờ nói với Chúa Kitô, Chúa Kitô có điếc không? Mà con cái dám nói với bố mẹ có điếc không? Thì làm sao gia đình là gia đình gương mẫu được? Đó, Lý Chúa Hoàng nói đó, gia đình không sao, từ cha mẹ con gái yêu thương đùm bọc, tôn trọng nhau chứ, và hàng ngày biết dâng lời cầu nguyện. Bởi vì gia đình, gia đình Công giáo xuất thân như một hội thánh tại gia. Hội thánh tại gia là gia đình nào thánh. Nếu các phần tử tùy theo môi trường và vận sự riêng, mỗi người cùng nhau hoạt động để phát huy lời Chúa, phát huy công lý, cùng nhau làm việc từ thiện, hiến thân phục vụ mọi người, và trong một khung cảnh rộng lớn hơn tham gia một việc tông đồ, và cái này hay này, và tham gia kinh phục vụ của cộng đoàn giáo xứ. Đấy là chúng ta nói đó. Thế thì bây giờ chúng ta thấy các giáo xứ, các cha xứ có tổ chức kinh phục vụ cho cộng đoàn không? Đấy là chúng ta nói này, gia đình chẳng những làm việc tông đồ cho mình mà tham gia cái giờ kinh phục vụ với cộng đoàn địa phương, cũng quan trọng như vậy, cũng như cùng nhau dâng lên Chúa những lời cầu nguyện trong tế lễ thật sốt sáng và chân thành. Thiếu yếu tố này là thiếu hẳn đặc tính của gia đình Công giáo.
Vì thế, nếu muốn tìm lại ý nghĩa thần học về gia đình, thì phải nỗ lực tái lập thói quen cầu nguyện chung trong gia đình với tư cách là thánh điện tại gia của thánh. Gia đình cầu nguyện chung chẳng những như thế mà còn phải tùy sử dụng một phần kinh phục vụ để kết hợp mật thiết với xã hội. Tức là xã hội muốn nói sao, chúng ta không phải chỉ dựng kinh phục vụ ở công đoàn giáo sư, mà ngay trong gia đình cũng phải là kinh phục vụ. Mình không đọc năm giờ kinh như linh mục thì đọc một phần nào đó. Xã hội trong hiến chế phục vụ nói là nhất là kinh chiều thì phải được bỏ.
Chúng ta có nghe không?
Đức Giáo Hoàng Gioan 23 ngày là người có sáng kiến tổ chức cộng đồng Vatican thứ hai mà bây giờ chúng ta được hưởng ấy. Lúc đó ngài làm Giáo Hoàng mới có 50 tuổi thôi, ông trẻ. Ngài về thăm cha mẹ và ngài nói như thế này: thưa ba má, Chúa ưa con, cho con nhiều chức vụ trong một thánh, từ là linh mục này, rồi là giám mục này, rồi là hồng y này, bên thầy giáo hoàng này. Con đi nhiều nơi, con đọc nhiều sách lắm, con học nhiều trường lắm, nhưng không có trường nào, không có sách nào dạy con bằng chính cha mẹ. Đấy, Đức Giáo Hoàng phải ca tụng nhờ cha mẹ dạy, mà bây giờ trở thành Đức Giáo Hoàng dĩ nhiên là cũng phải học ở nhiều trường, nhưng mà nếu thiếu cái sự dạy bảo của gia đình thì đứa con không thành công được. Nhiều khi đứa con không chịu cha mẹ dạy bảo, cưỡng lại, đánh láo, làm sao thành công? Có những đứa con đòi giết cha mẹ, làm sao thành công?
Có láo đấy.
Nên Đức Giáo Hoàng biết ơn cha mẹ, ngày làm lớn như vậy mà còn về tôn phục cha mẹ, tỏ lòng biết ơn cha mẹ. Ngay từ lúc ngày làm tổng giám mục, chứ làm Giáo Hoàng á, ngày có cái nhẫn, bởi vì giám mục thì có cái nhẫn mà, ngày về ngày quen với mẹ, mẹ thấy không, còn có cái nhẫn đẹp chưa, đây là nhẫn tổng giám mục của con em mẹ. Thế bà mẹ là, đây à, con có nhẫn rồi, này mẹ cũng có nhẫn rồi, không có, tưởng tượng như vậy, đây mẹ có nhẫn này, này con ơi, này rông ca đi, tên gọi là rông ca đi, này rông ca đi, con nhìn cái nhẫn mỏng tay của mẹ này, đây là nhẫn cưới của mẹ, nếu không có nhẫn cưới này á, này là tôi đâu có biết xỏ gì đâu, này hả? Tôi thật đấy, đấy. Và mẹ bảo này, cái nhẫn cưới này nó mỏng tay như này, nếu không có nhẫn cưới này chẳng có nhẫn tổng giám mục đâu. Và mẹ nói đấy, cái đó rất là chí lý đó. Nhờ gia đình mình vươn lên, cho nên tôi nhắc lại, Chúa đã dùng vật chất để diễn tả một nhiệm nước Chúa, hạt cải, men, bột. Đó là lý do mà chúng ta nhớ lại bài đọc chúng ta mới nghe ở Roma chương 8. Phao Lô nói sao? Vạn vật nó mong được cùng với con cái Thiên Chúa để nó tham dự vào vinh quang của Thiên Chúa, để nó không lâm cảnh vào cái sự hư nát. Đó, ba cái vật chất tầm thường ấy, nhờ Chúa dùng nó để diễn tả về mầu nhiệm nước Chúa, cho nên Phao-lô nói rằng đó, nó được tham dự vào vinh quang của các Thiên Chúa, bởi vì nó diễn tả mầu nhiệm nước Chúa. Nên tại sao chúng ta là người Công giáo có tri tuệ, chúng ta không để cho Chúa dùng chúng ta để diễn tả ơn cứu độ cho người khác nhé? Cho nên chỉ khi nào chúng ta cảm nghiệm được cái phúc Thiên Chúa cứu độ nhờ mầu nhiệm
nước Thiên Chúa là hội thánh. Và chúng ta đã sống cái mầu nhiệm này thì chúng ta mới thật xứng đáng để cất lời ngợi khen. Và trong Thánh Vinh 128 và 107 câu 1 2: hạnh phúc thay những người nào kính sợ Thiên Chúa, ăn ở theo đường lối của người, công khó tay do cái bàn làm ra, bạn được ăn hưởng và được gặp mạnh. Cho nên nhớ lại lời Thánh Phaolô đã nói trong Ê-phê-sô về cái mục đích hôn nhân là diễn tả hội thánh. Cho nên không phải vì cái chuyện mà vợ ta cô cầu khi nào thích nhau thì ở, không thích nhau là bỏ. Bởi vì giáo hội và Chúa Kitô không bao giờ rời xa nhau, thì vợ chồng cũng phải chung tín với nhau cho đến chết. Cho nên đời sống vợ chồng thì diễn tả hội thánh được hành, còn đời sống độc thân vì nước trời trong này chỉ có hai người là không độc thân vì nước trời thôi. Để đó có hai người là hội thánh được hành, còn đây là toàn là thiên thần đấy, toàn là thiên thần đấy. Chúa nói với một cha nói đấy là Luca trên 20 đấy, câu 34-36, Chúa bảo những người độc thân này là thiên thần hết. Đây có một thiên thần cao tuổi, thiên thần chồng mấy thiên thần đây,
mấy vợ hiền thiên thần thì bố
đây có 11 tuổi mà bắt đầu đến vợ hiền thảo nào anh đi học cái câu đó, anh đưa cho anh đọc hãnh diện đó. Vậy thì chắc là phải nhờ quý vị nó chia cho nó cả
lên đọc đi.
Đó, thế nên cái đời ai cũng có nhiệm vụ diễn tả hội thánh mà không? Đa số người ta sống đời vợ chồng thì vợ chồng diễn tả hội thánh. Có những người sống độc thân vì đức trẻ hay tu trì để diễn tả hội thánh thời kỳ chung. Nếu tất cả mọi người đều sống cái tinh thần này thì quy tụ được rất nhiều người vào hội thánh. Trong một cái viễn tượng tuyệt vời này, chúng ta mới thực sự được cùng với Chúa Giêsu mà cất lời tạ ơn Chúa Cha. Như câu tôi muốn tin mừng chúng ta mới đọc Matthew 1:25: lạy Cha là Chúa Thầy trời đất, con xin người khen Cha vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm nước trời trong những ngày bên